Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 8 khóa 18 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các địa phương, ngành và từng cán bộ thành viên tham gia đã tập trung cao độ, nỗ lực để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 diễn ra an toàn, nghiêm túc.
Với khát vọng giúp người dân tiếp cận với công nghệ số trong cuộc sống hiện đại, anh Trần Mạnh Quân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Smart Home Thái Nguyên, trở thành một trong những doanh nhân trẻ tiêu biểu của tỉnh, thành công trong lĩnh vực giải pháp công nghệ và tự động hóa. Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 9 tháng 7, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 8 khóa 18 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, song Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Với nhiều kết quả nổi bật, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt trên 5.190 tỷ đồng, tăng trên 50% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt trên 1.375 tỷ đồng, tăng trên 114% so với cùng kỳ năm trước. Về công tác xây dựng Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2021-2025, xây dựng 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2026. Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, v.v. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, các đề án phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, các phòng ban, đơn vị và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã làm rõ hơn về những tồn tại và đưa ra các giải pháp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu của toàn Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021. Lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án về phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2021-2025, đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm của tỉnh, thành phố, các dự án phát triển đô thị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp trên các lĩnh vực, nhất là về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, v.v. Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã khen thưởng 35 tập thể, 47 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.
Chủ đề của Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm nay là cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em. Hưởng ứng chủ đề này, thời gian qua Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động như tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, những định hướng công tác dân số và phát triển đến người dân. Đồng thời tăng cường tuyên truyền và đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ, trẻ em gái trong điều kiện có thiên tai, đặc biệt trong dịch COVID-19 đang diễn ra hiện nay. Tác hại của phá thai và nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho nhóm đối tượng tại các vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, đẩy mạnh xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng. đặc biệt là hoạt động tuyên truyền nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, phổ biến pháp luật về việc nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân gia đình, tăng cường truyền thông về bình đẳng giới, nêu cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội.
Sáng ngày 9 tháng 7, Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên phối hợp với siêu thị Lanchimat và Hội chữ thập đỏ phường Hương Sơn tổ chức trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Mừng là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang cư trú tại tổ 12 phường Hương Sơn. Đây là số tiền khách hàng đóng góp vào thùng quỹ nhân đạo đặt tại siêu thị Lanchimat. Chị Mừng hiện là nhân viên của siêu thị Lanchi. Gia đình chị có 5 nhân khẩu, gồm mẹ chồng, chồng và 2 con nhỏ. Năm 2016, chồng chị bị xuất huyết não, không còn khả năng lao động. Mẹ chồng chị tuổi cao lại bị bệnh tiểu đường và huyết áp cao, thường xuyên đau ốm phải đi viện. Mọi chi tiêu sinh hoạt hàng ngày và tiền thuốc thang cho mẹ chồng chị chỉ trông vào tiền lương của chị Mừng và đồng lương hưu ít ỏi của mẹ chồng. Tuy số tiền hỗ trợ không lớn nhưng thể hiện sự đùm bọc, chia sẻ của người dân thành phố thông qua Hội chữ thập đỏ đến với gia đình. Đây cũng là nguồn động viên kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần để gia đình vượt qua khó khăn.
Sáng ngày 9 tháng 7, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương đề ra, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên tăng cường trực phòng không trong các dịp lễ Tết và các sự kiện chính trị lớn của thành phố và của tỉnh. Tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, kết quả 100% đạt loại giỏi. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức thành công hội thi pháp luật về dân quân tự vệ. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến. Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021 hoàn thành 100% chỉ tiêu. Thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch, phương án phòng chống dịch COVID-19. Tham gia lực lượng tại 3 chốt phòng chống dịch liên ngành và 6 khu cách ly tập trung của tỉnh và thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến các mặt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện. Đồng thời, hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng cuối năm.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Cổ phần Đầu tư 375 Thái Nguyên, địa chỉ ngõ 40 đường Tố Hữu, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Lý do bị cưỡng chế, công ty có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội. Số tiền bị cưỡng chế là trên 34 triệu đồng. Đi kèm với quyết định này, Chi cục Thuế thành phố cũng ban hành thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn của Công ty Cổ phần Đầu tư 375 Thái Nguyên, trong đó nêu rõ số lượng, ký hiệu hóa đơn giá trị gia tăng của công ty nếu sử dụng kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành, ngày 29 tháng 6 năm 2021, thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Với việc ban hành quyết định và thông báo nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên khẳng định tính nghiêm minh của chính sách pháp luật về thuế đã và đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Với mục tiêu xây dựng khu đô thị đồng bộ, hoàn thiện và hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhà ở của người dân thành phố Thái Nguyên, phù hợp với quy hoạch chung của thành phố đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai dự án khu đô thị số 11 phường Gia Sàng. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi 193.300 m², số hộ ảnh hưởng bởi dự án 185 hộ, trong đó có 100 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, 85 hộ bị thu hồi đất ở. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tích cực phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và cơ bản nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trong vùng dự án. Đến nay, tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã thực hiện là trên 127 tỷ đồng với tổng diện tích trên 103.770 m². Hiện còn 2 hộ đã có quyết định phê duyệt phương án nhưng chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Cụ thể, 1. Hộ bà Cao Thị Mạnh bị thu hồi tổng diện tích trên 5.500 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 2,1 tỷ đồng. 2. Hộ bà Nguyễn Thị Hoa bị thu hồi tổng diện tích trên 1.570m2 đất, trong đó có 200m2 đất ở và trên 1.370m2 đất trồng cây lâu năm và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 3,3 tỷ đồng. Ban quản lý thực hiện dự án phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng đã 3 lần mời hai gia đình bà Cao Thị Mạnh và bà Nguyễn Thị Hoa nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng các hộ đều không phối hợp. Để đảm bảo tiến độ thi công dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị hai hộ gia đình trên nêu cao trách nhiệm của công dân trong việc chung tay ủng hộ sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn bằng việc làm cụ thể là khẩn trương nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thi công dự án được thuận lợi.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đã kết thúc và ghi dấu thêm một kỳ thi đặc biệt nữa đối với toàn xã hội. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các địa phương, ngành và từng cán bộ thành viên tham gia đã tập trung cao độ, nỗ lực để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Có lẽ không có thống kê nào có thể đo đếm được đầy đủ những công việc chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 4 lần dịch COVID-19 bùng phát trong năm học, tình trạng học tập tại các nhà trường luôn phải chuyển đổi linh hoạt giữa trạng thái học tập bình thường, giãn cách và trực tuyến. Đối với gần 17.000 học sinh lớp 12 trong toàn tỉnh, việc ôn tập cũng trở nên khó khăn hơn. Toàn bộ 35 trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh đã dành trên 100.000 tiết học trực tuyến và gần 20.000 tiết học phụ đạo ôn tập cho học sinh trước khi bước vào kỳ thi. Toàn bộ nhà công vụ của các trường học đều được tạo điều kiện làm nơi tạm trú cho giáo viên, học sinh ôn tập đến sát ngày thi. Tâm huyết, trách nhiệm và luôn đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng lên trên hết, Ban chỉ đạo các địa phương đã trực tiếp hướng dẫn để mỗi gia đình, khu dân cư có học sinh dự thi tốt nghiệp là một khu vực an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Cận kề ngày khai mạc kỳ thi, 10 thí sinh trong diện cách ly phòng chống dịch COVID-19 đã được nhân viên y tế sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đưa đến điểm thi và làm bài thi riêng. 10 thí sinh chưa đủ điều kiện dự thi đã được Ban chỉ đạo hướng dẫn làm thủ tục đăng ký dự thi đợt 2 tại các tỉnh lân cận theo quy định. Ngày khai mạc, gần 3.000 cán bộ giáo viên, thanh tra, giám sát liên ngành và nhân viên phục vụ đã được tăng cường cho kỳ thi. Tại các điểm thi, gần 600 nhân viên y tế, lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, trên 100 lượt xe khách đã được huy động phục vụ thí sinh đến trường thi an toàn, trật tự và bảo đảm an toàn. Hàng chục nghìn khẩu trang, chai nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay, thiết bị đo thân nhiệt, nước uống. Gần 5.000 suất ăn miễn phí được phục vụ tại các điểm thi. Đó là những con số ấn tượng trong kỳ thi năm nay. Xác định rõ một trong hai mục đích, xét tốt nghiệp trung học phổ thông và lấy điểm xét tuyển sinh đại học cao đẳng, nên hầu hết các thí sinh dự thi đều có tâm lý thoải mái. Tính thời sự hấp dẫn của đề thi mở đầu cũng tạo thêm động lực cuốn hút thí sinh hoàn thành tốt kỳ thi một cách trọn vẹn. Đề thi môn ngữ văn, phần đọc hiểu đã gợi mở cho thí sinh về sự cống hiến, một vấn đề quen thuộc trong cả cuộc sống và văn chương. Những hình ảnh quen thuộc về hoạt động tình nguyện vì cộng đồng trong chống thiên tai, dịch bệnh và cả trong cuộc sống hàng ngày được đưa vào đề thi rất phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đọc hiểu và cảm nhận trong đề thi cũng là đòi hỏi về ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với đất nước, đề cao vai trò của nhân dân xã hội. Và ngay trong chính việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, sự cống hiến cũng được thể hiện rõ ở sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao của các ngành, các địa phương và hoạt động tình nguyện, tinh thần, tất cả vì học sinh thân yêu của hàng nghìn cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên thuộc đủ mọi ngành nghề, đơn vị, nhằm là bảo đảm tối đa quyền lợi thí sinh, giúp các em khẳng định năng lực trước khi bước vào con đường học tập, lao động mới.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý thính giả nghe đài cùng các doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nội dung bài viết Trần Mạnh Quân, doanh nhân trẻ với khát vọng chuyển đổi thị trường công nghệ số. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Với khát vọng giúp người dân Thái Nguyên tiếp cận với công nghệ số trong cuộc sống hiện đại, anh Trần Mạnh Quân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Smart Home Thái Nguyên có địa chỉ tại số 92 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, trở thành một trong những doanh nhân trẻ tiêu biểu của tỉnh, thành công trong lĩnh vực giải pháp công nghệ và tự động hóa. Sự đam mê, lòng nhiệt huyết đã giúp anh chiếm lĩnh thị trường Thái Nguyên, đưa Smart Home Thái Nguyên trở thành đơn vị tiên phong, cung cấp các giải pháp thông minh toàn diện cho ngôi nhà của bạn trong thời đại 4.0. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Gặp gỡ và trò chuyện cùng anh Quân được biết, năm 2007, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, chuyên ngành điện tự động hóa, năm 2008, anh công tác tại Trường Cao đẳng Nghề Bộ Quốc phòng. Sau 7 năm gắn bó với nghề dạy học, đến năm 2015, anh thành lập công ty xây dựng hạ tầng viễn thông tại gia đình thuộc phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, chuyên về xây dựng viễn thông, trạm phát sóng 4G, cáp viễn thông. Đến đầu năm 2018, nhận thấy lĩnh vực viễn thông dần bão hòa nên anh đã chủ động tìm hiểu thị trường và nhận thấy tiềm năng, tính ưu việt của các sản phẩm về nhà thông minh Lumi có thể phát triển được tại thị trường Thái Nguyên. Chính vì thế, đến tháng 5 năm 2018, anh quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Smart Home Thái Nguyên hoạt động trong lĩnh vực giải pháp công nghệ, tự động hóa với số vốn ban đầu 250 triệu đồng và trở thành đại lý cấp 1 của công ty cổ phần Lumi Việt Nam, chuyên phân phối các dòng sản phẩm về nhà thông minh Lumi tại Thái Nguyên. Nhờ năng động, nhạy bén và biết nắm bắt thời cơ, anh Quân đã vượt qua mọi rào cản để vững bước trên con đường vươn tới thành công. Anh Quân chia sẻ.
Đến với cái ngành công nghệ này thì cũng là một cái duyên, bởi vì mình là xuất phát là kỹ sư tự động hóa. Ban đầu cũng trăn trở cái cách đi làm sao mà để mình đưa cái sản phẩm đấy vào Thái Nguyên cho người tiêu dùng đón nhận một cách nhanh nhất, tốt nhất. Đây mình cũng đi tìm hiểu và mình quyết định cái hướng là mình là đưa vào cái ứng dụng đơn giản nhất, đó là các hệ thống mở cổng, mở cửa cuốn tự động từ xa với chi phí rất rẻ thôi, nó chỉ khoảng hơn 4 triệu có thể là kiểm soát được cái trạng thái cổng và mở cửa từ xa được. Mọi người sử dụng càng ngày càng thấy hay, mọi người cũng cuối cùng từ những sản phẩm nhỏ nhỏ có cái gia đình họ sẽ bảo mình đến lắp cho toàn bộ full giải pháp cho người ta. Đấy là cách làm thị trường với mình, là cho người dùng dùng từ những cái nhỏ nhất trở đi thì người ta cảm nhận và đánh giá sản phẩm mình và sau đó người ta quyết định là đầu tư cho cả một căn hộ thông minh.
Để tạo đà cho công ty ngày càng phát triển vững mạnh, anh Quân đã không ngừng nỗ lực học hỏi và đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Trong điều kiện thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn do sản phẩm của công ty là sản phẩm mới, lượng người dân Thái Nguyên ít nhiều chưa biết đến tính ưu việt của sản phẩm. Hơn nữa, số người có tài chính sử dụng sản phẩm ít dẫn đến lượng khách hàng ban đầu chỉ dừng lại con số hàng chục. Không chịu khuất phục trước khó khăn, anh Quân đã nhanh chóng tìm hiểu, nắm bắt xu thế thị trường, từng bước triển khai theo kế hoạch từ nhỏ đến lớn với giá trị tài chính chỉ ở mức tầm trung khoảng từ 3 đến 5 triệu đồng một sản phẩm, nhằm giúp người dân thấy tiện ích ban đầu của sản phẩm, từ đó sẽ lắp đặt và hoàn thiện thêm nhiều danh mục sản phẩm khác. Nhờ kiên trì chịu khó, anh đã thành công và dần dần có lượng khách hàng tiềm năng ổn định. Tính đến nay, tổng doanh thu hàng năm của công ty đạt hàng tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm cho 12 lao động với thu nhập bình quân từ 7 triệu đến 9 triệu đồng một người một tháng. Anh Long Trường Giang, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Smart Home Thái Nguyên cho biết.
Trong quá trình làm việc thì anh Quân là quan tâm đến công việc của tôi. Trong quá trình làm việc là kể cả có sai lầm hay là có vấn đề gì thắc mắc thì anh Quân đều chỉ dạy và giảng giải nhiệt tình. Ngoài ra là với cái kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm sống lâu năm thì anh ấy cũng là một người anh để hướng dẫn chúng tôi xử lý những vấn đề khác trong cuộc sống. Các chế độ đãi ngộ của công ty thì cũng rất là tốt. Những cái ngày nghỉ, lương thưởng các thứ thì đều đầy đủ. Anh em trong công ty có việc gì khó khăn thì anh Quân đều giúp đỡ. Thì cũng vì những lý do trên thì tôi và những nhân viên khác trong công ty cũng đều quyết tâm đồng hành và vượt qua những khó khăn để cùng với anh Quân phát triển thêm công ty.
Với phương châm, sự hài lòng của khách hàng là thành công của chúng tôi. Bản thân anh Quân cùng đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên chuyên nghiệp đã luôn đồng hành đưa ra nhiều giải pháp công nghệ tối ưu, giảm tải sức lao động của con người. Chính vì thế, nhiều sản phẩm chất lượng đã được khách hàng tin dùng và lựa chọn như cổng tự động, khóa cửa vân tay cùng các giải pháp thông minh, hệ thống điện thông minh điều khiển ánh sáng, điều hòa nóng lạnh, kiểm soát nhiệt độ môi trường phù hợp với ngôi nhà. Tính ưu việt, tiện ích của sản phẩm là giúp người dùng sử dụng app để kiểm soát toàn bộ hệ thống cửa, điện chiếu sáng, các thiết bị điện tử hoặc có thể lập trình kiểm soát, setup toàn bộ hệ thống theo nhu cầu sử dụng chỉ trong vài giây. Tính đến nay, công ty đã thi công hàng nghìn công trình lớn nhỏ lắp đặt cho các gia đình, văn phòng, cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh, trở thành đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm, giải pháp nhà thông minh Lumi tại Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bắc Cạn, đem đến cho khách hàng sự tiện nghi, an toàn và chủ động. Nói về những dự định trong tương lai, anh Quân chia sẻ thêm, chúng tôi sẽ không ngừng đổi mới và sáng tạo để thương hiệu của công ty không ngừng tỏa sáng, chinh phục thị trường trong nước.
Với cái tốc độ phát triển của công nghệ nhanh như này, mình sẽ tìm cách mở rộng thị trường sang các tỉnh lân cận, ví dụ như là tỉnh Bắc Cạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, và cố gắng là tìm các nguồn hàng, các sản phẩm tốt nhưng mà cái giá thành nó sẽ giảm hơn để cho người tiêu dùng được tiếp cận với cái sản phẩm được nhiều hơn. Và mình sẽ định hướng sản xuất các sản phẩm của người Việt, ví dụ như cổng, cửa của người Việt, thì nó sẽ giảm cái giá thành sản phẩm đi và nhiều người được dùng cái sản phẩm công nghệ hơn.
Sau gần 3 năm đi vào hoạt động, công ty của anh Trần Mạnh Quân đã không ngừng phát triển lớn mạnh và vinh dự được công ty cổ phần Lumi Việt Nam vinh danh là đơn vị triển khai thị trường tốt nhất toàn quốc. Anh Quân cho rằng, thành công không đến dễ dàng với bất kỳ ai và bản thân mỗi người sau vấp ngã, sau khó khăn sẽ thấy được vinh quang.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 10 ngày 11 tháng 7 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 81 đến 86%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đang khiến trên 180 triệu người trên toàn thế giới nhiễm virus và gần 4 triệu người tử vong. Ngoài các biện pháp chống dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 mét và rửa tay, thì vaccine COVID-19 là một công cụ quan trọng giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19. Các quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh và mở rộng chiến dịch tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho tất cả công dân. COVID-19 có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng và đe dọa tính mạng của người bị lây nhiễm. Tiêm vaccine chính là biện pháp tạo hệ miễn dịch hiệu quả nhất để phòng chống bất kỳ một loại virus nào. Sau khi tiêm vaccine COVID-19, cơ thể của bạn sẽ tự hình thành các kháng thể chống lại virus corona gây hại. Sau khi tiêm vaccine COVID-19, bạn sẽ không còn phải lo sợ bị nhiễm bệnh từ môi trường xung quanh. Lựa chọn tiêm vaccine COVID-19 là đang bảo vệ sức khỏe của chính bản thân, gia đình và cộng đồng. Sau khi tiêm vaccine và có hệ miễn dịch, bạn đã có thể bắt đầu trở lại những công việc bị gián đoạn do đại dịch, tự do di chuyển nơi đông người, trở lại trường học, nơi làm việc. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn khuyến cáo người đã tiêm ngừa COVID-19 vẫn nên tuân thủ các biện pháp phòng tránh dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Một số quốc gia trên thế giới đã có chính sách miễn cách ly hoặc miễn xét nghiệm cho những du khách người nước ngoài đã hoàn thành tiêm chủng vaccine COVID-19. Đồng thời, hộ chiếu vaccine cũng được nhiều quốc gia ủng hộ và tiến hành thí điểm tại nhiều khu vực. Việc tiêm ngừa vaccine COVID-19 sẽ là điều kiện để bạn có thể tự do đi du lịch quốc tế trong tương lai. Vaccine COVID-19 đã được chứng minh là an toàn, hiệu quả trong ngăn cản COVID-19. Tiêm phòng COVID-19 sẽ giúp bạn không bị nhiễm COVID-19. Tiêm vaccine COVID-19 giúp bạn không bị ốm nặng, ngay cả khi bạn nhiễm COVID-19. Tiêm ngừa có thể bảo vệ chính bản thân, những người xung quanh bạn, đặc biệt là những người có nhiều nguy cơ bị bệnh nặng do COVID-19. Tiêm phòng COVID-19 sẽ giúp bảo vệ bạn bằng cách tạo ra phản ứng kháng thể. Tiêm phòng COVID-19 sẽ là một công cụ quan trọng giúp ngăn chặn đại dịch. Chi phí dành cho tiêm chủng thấp hơn rất nhiều lần so với chi phí điều trị nếu như bạn mắc bệnh. An toàn là ưu tiên hàng đầu và có nhiều lý do để tiêm phòng. Vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng giúp ngăn chặn đại dịch COVID-19, mọi người hãy tham gia tiêm vaccine COVID-19 theo hướng dẫn đầy đủ.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát, thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lấy mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Đức Thành. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.